Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại chi tôn. Hôm nay qua đức kim thân, cha cũng muốn có đôi lòng để nhắn nhủ với tất cả các con. Này các con, cơ khảo thí đã và đang nghiễm mặt. Trước khi sát phạt khắp nơi theo sự dẫn chuyển của trời, đây là lúc thiên địa chuyển động ngũ hành để quy túc, nên buông phương nao động đảo đi. Người tu lúc này phải bình tĩnh, sáng suốt, luôn quay vào trong kiểm soát thân tâm, ráng giữ điện, giữ sự ổn định của nội tâm. Đây là cách bảo vệ mình tốt nhất trong cơn biến thế buổi hạ ngoan mà chết đó con. Ừ. Người tu lúc này không phân tâm ra ngoại giới để chạy theo thời cuộc, để rồi động loạn thời cuộc đảo điên với ngoại giới. Nên nhớ rằng đây là cơ khảo thí, và trời mượn môi cảnh nặng trược tranh tôi tranh sáng những hiện tượng đảo điên ngoại giới để kiểm tra chất lượng người tu đó con. Cha nghe có bạn đạo bằng tán rằng dạo này người tu vô vi ở hải ngoại, thể nghe nói tới điển là sợ thất kinh. Vì có những hiện tượng điển này điển kia sao mà ba lăng nhăng quá đổi, làm cho nhiều bạn tu nản chi mất niềm tin rồi bỏ tu hết trơn. Con ơi con, tuổi con tu phải thiền, nghiên cứu về khoa học vô vi. Đấy, tức là bước vào nghiên cứu điển giới. Mà muốn biết điển giới thì phải học mọi cái cảnh của điển thì mới hiểu điển chứ con. Đấy, vì vậy mà trời chuyển bài đến để các con có cơ hội nghiên cứu về điển chứ có gì đâu. Phải nói rằng đây là những bài học cao siêu minh triết dành cho người tu nói chung và người tu vô vi nói riêng, tùy theo trình độ thấy biết của mình để học hỏi chân lý. Từ những vị có trình độ tâm linh cao siêu đã đạt siêu quang huệ nhãn, cho đến những học viên mới tập tễn bước vào nghiên cứu về khoa học vô vi đều có chuyện để mà học, đều có chuyện để học. Cho nên có thể nói bài này xa mê phá chấp cho cả thầy lẫn trò đó con. Thầy có bài siêu theo trình độ của thầy, còn trò có bài của trò tùy theo trình độ tu học của nó. Cha cho biết gì? Bài của thằng thầy thì ở đây cha không tiện giảng chung cho trình độ của các con nghe, nhất là ở khía cạnh chứng nghiệm. Ở đây cha chỉ nói sơ chút chơi cho vui, nói sơ thôi. Có gì đâu con, thằng thầy nó có huệ nhãn, nó thấy điển, nó thấy tương điển rồi nó chấp vào tương điển cho nên nó kể nó con. cha nói sơ chút vậy thôi. Chờ có lúc tiện duyên, cha sẽ giảng riêng cho thầy. Đấy, cha sẽ giảng riêng cho thầy. Còn trong khi chờ cái đại duyên này, cha cũng muốn khóc búa đố thằng thầy dạy cho thông mà. Con giải cho cha nghe thử, theo cái chỗ chứng nghiệm bằng chính trình độ Huệ Nhãn cấp Phật của thằng thầy. Ý, giải cho cha nghe, tại sao có những màn trình diễn thanh quang điển lập kết hợp với những hiện tượng hư hư thực thực, những biểu hiện hư hỏng quyển hoặc ba lăng nhăn của luồng điển xuống vậy đó con. Đó, suy gẫm đi, bài này cha cho biết là hóc búa siêu đẳng dành cho những vị có trình độ đạt Huệ Nhãn đó à con. Ừ. Bài này mở ra cái minh triết bao la của Thượng Đế, mà cha đang hướng dẫn con từng bước học hỏi đó con. Hướng dẫn việc vô vi bằng điểm, hướng dẫn gì mặt hữu hình bằng ngôn ngữ qua trình độ của đức kim thân đó con. Thế cho nên mấy năm qua cha vẫn lai sai chuyển bài đến để hướng dẫn cho thằng thầy tiên vào cõi khổ đó con. Thì liệu đôi khi con có phải xa lệ, phải bầm dập vì cái đám học trò ngu muội, thì con nên biết cha đang dạy con đạp đổ cái vỏ nát bàn để tiến lên tôi đại nát bàn đó con. Con biết vậy không? Được. Tin vào cõi khổ đạp đổ nát mà cha chuyển bài y như đức kim thân đã nói với con đó con. Thôi răng học nghe con, nói sơ với thằng thầy một chút, bây giờ cha nói chuyện với tất cả các con. Các con tu vô gì? Các con hành thiền. Các con có pháp báo trong tay để nhờ nó mà trực tiến vào tâm hồi quang phản chiếu. Ngày đêm các con học bế nhãn nhĩ tỷ thiệt thân để gom mấy trụ thật. Trọng chân có giả, trong giả có chân. Nhưng với người tu thiền đang trên đường tầm giải thoát, thì ngoại giới nó là huyễn cảnh, là giả tướng, là những bài bản, những lớp tuồng hư câu chuyện biên theo lẽ biên dịch của trời đất đó con. Đấy. Chuyển theo lẽ biên dịch của trời đất để linh hồn học hỏi tiến hóa. Đấy. Bây giờ cha hỏi các con, các con nói các con tu thiền, các con đang ngày đêm dũng pháp bao để liền tương quy tâm, rồi tu làm sao mà cha ra bài kiểm tra một cái là nghiêng ngả té lăn cù hết cõi vậy à, con? À, tụi con tu thiệt mà gặp cảnh đảo điên ở ngoại giới bị té ngã hết trơn là làm sao? À, là làm sao vậy con? Là vì thiện
mà tâm cứ phóng ra ngoại giới, rồi bị ngoại giới nó điều khiển hết.
Tại nó điều khiển hết tụi con làm trật lất hết trơn, tụi con thấy vậy không?
Phải biết mình là thằng chăn trâu. Thằng chăn trâu phải ngày đêm giữ trâu, dắt trâu tài trị con trâu theo ý của mình.
Cố nói các con lại không làm thằng chăn trâu mà lại làm con trâu để cho ngoại giới nó xỏ mũi, nó dắt, nó lôi kéo, nó điều khiển luôn luôn vậy đó con.
Nó điều khiển con luôn luôn cho nên con dao động đảo điên với ngoại giới, rồi ngã té lăn tù hết là vậy đó.
Rồi lại trách tại sao có cảnh đảo điên làm cho người tu nản chi ngã lập bỏ tu hết.
Mặt cũng xót xa đau điên nghe con.
Ra bà để cho các con trả nghiệp theo duyên nghiệp mỗi đứa. Vừa để các con học chân lý, vừa để kiểm tra trình độ tu học của các con.
Ôi thôi, nhìn lại thì đâu được mi đưa vững vàng.
Tai ương tật bệnh hoạn nạn khảo đảo thử thách như vậy là bài ngồi nghiệp, vừa là bài đó chất lượng người tu học nói chung, đó trình độ tâm pháp người tu thiền nói riêng đó con. Vừa tra kiểm lại phải vô vi thì đâu có được mấy đứa con. Phật đông thì hoang mang dao động nạn chi ngã lập suy thoái tâm linh, thậm chí có đứa còn bỏ tu luôn. Có như vậy cha mới có dịp xem xét coi các con có quyết chi tu, có thật tâm tu hay là tu lơ mơ, tu tài tử, tu a dua, tu cơ hội. Mà đây cũng là việc cha đo chất lượng bi trí dũng của người tu trong gian nan thử thách đứa con. Chứ rồi cha thấy các con làm thi, làm thơ, rồi viết tài liệu khuyến người ta tu, rồi thuyết đạo nghe cũng giỏi, rồi được người ta nể nang, người ta xưng tụng, người ta chạy theo vô quanh cũng đông. Điều này khiến cái phàm ngã của các con nó tưởng nó có trình độ, nó hiểu đạo cao siêu rồi. Đó. Mà cái phàm ngã nó tưởng chỗ đó cho nên nó càng dễ rớt. Các con ơi, trình độ hay không đụng trận mới biết dở hay đó con. Có dịp này cha cũng xem, con nó ngày nào con cũng thiền, chứ rồi con có thực thiền hay là chỉ có cái hình tướng ngồi đó mà lại phóng tâm tán điện. Rồi con nói con hành Phật hàng chục năm, cha cũng xem cái bản lĩnh con tài trí ngũ hành tới đâu đó con. Cha hỏi thật, nếu các con tu hành đàng hoàng,
tu. Tại sao gặp cảnh khảo đạo tai ương hoạn nạn thì dao động ngã lòng suy thoái tâm linh là làm sao? Thế? Rồi có đứa đi trích trò. Sao là bao nhiêu năm nay tôi chỉ lo tu, ngày đêm dốc lòng gì đạo, mà rồi ngày giờ này còn gặp tai ương hoạn nạn khảo đạo quá đủ. Thế? Đó. Chứ rồi con há không biết rằng có cảnh ngộ mới đo lường tâm trí. Trời không dũng lửa đốt, làm sao ra mặt vàng thao vậy con? Ừ. Thấy con nguyện tu, cha cũng chuyển bài đến để cho con lên lớp vậy thôi con. Ừ. Con phải biết trời làm cuồng phong để xem con có thực tâm quyết trí vượt qua bỉ ngạn hồi nguyên cho rõ mặt gì nhân vậy mà. Thế cha chuyển bà nhộn nhịp như dũng cảnh để thử lòng thử tâm đo lường các con vậy thôi con. Con thấy suốt bao năm qua, cha đã rải dung minh kết, giảng giải đã nhiều quá rồi. Thầy cũng đã ta bà hoằng pháp, ngày đêm nhắc nhở dẫn tiên các con cũng quá rồi. Thế, giờ thì chuyển bài khảo đạo, khảo pháp để sàng lọc, để kiểm tra mức độ tiếp thu thực sự các con. Đấy. Chính cái bản lĩnh ứng phó của các con trong thử thách nó nói lên cái mức độ tu thực sự của các con. Chứ rồi các con hiểu đạo phiêu phiêu trên lý thuyết thì đâu có khó. Đấy. Các con hiểu để mà làm thi làm thơ viết tài liệu khuyến tu. Đấy. Hiểu để đi thuyết đạo cho người ta nghe, làm đạo nói thì cũng đâu có khó cơ. Đấy. Ôi thôi đạo nói thì đầy vậy, mà đốt nút giữa ban ngày đi kiếm một thằng sống đạo, một thằng hành đạo thật sự cũng đỏ con mắt đó con. Bởi vậy, tuổi con tu vô vi mà gặp cảnh hỗn loạn đảo điên ngoại giới thì hoang mang dao động. Vậy là bị cái hữu vi sắc tướng bên ngoài nó xỏ mũi rồi. Mình bẫy rồi, mình có thiền gì đâu. Pháp báo trao cho các con để làm gì? Sao mà không dụng nó để học kềm tóc mà đứng cho vững trong thử vậy nha con? À, vậy tụi con tu thiền là tu làm sao? À, tu thiền là làm sao? Rồi nghe ở đâu có thanh quang điển lạc giác xuống là ồn ào chạy theo mà không hiểu. Đấy, chạy theo cái điển ngoại giới một cách mê muội mà không lo trụ điển, không lo giữ điển, không biết hồi điển để tạo điển. Tụi con chạy theo điển kiểu đó là phải lạc lối thôi con. Phải lạc lối thôi. Thế. Tụi con làm trật lắc làm tầm bẫy, rồi quay trở lại trách. Thế. Trách sao lại có những hiện tượng quyển hoặc. Hiện tượng điển diễn ba lăng nhân làm cho người tu hoang mang. Rồi trách thầy sao dẫn đi lạc lui làm cho người tu mất niềm tin nản chi nã lòng giới đạo phân ly tan rã. Con ơi con trách thầy là trách làm sao? con còn đòi gì ở thầy nữa con? Ê, pháp bao đã trao tay, con được thầy đi, thầy đã cặn kẽ hướng dẫn lại các con rồi. Thế, thầy cũng làm có bao nhiêu đó mà giữ khoái sức cũng không cần về cánh giải thoát. Nếu thực sự con quyết tâm, quyết chí kiên cường tu luyện, thì rồi con cũng được như thầy. Pháp bao con đã có rồi. Nếu con hành pháp cho nghiêm minh thì đâu đến nỗi con. Với người tu thiền thì điều cơ bản thiết yếu là hội điển, là trụ điển. Thế, con lại phân tâm chỉ chạy theo cái điển ngoại giới, rồi trụ vào đó, ý lại vào nó, mà quên lo cái phần cơ bản thiết yếu của mình thì con phải hỏng một chao đảo vậy thôi. Con phải hỏng một chao đảo rồi te lăn tù là chuyện tất nhiên rồi con. Thanh quan điển lạc, nó là phương tiện dẫn tiên các con. Mà phương tiện thì nó phải giả. Ê, dẫu là thanh quan nó cũng giả thôi con. Cha đã từng nói cái này rồi. Tại các con tưởng nó thật, con chạy theo nó, con bám trụ vào đó mà không chuyên tâm hành pháp để hồi điển trụ điển mình. Cho nên đụng trận một cái, đụng những hiện tượng quyển hoặc ba lăng nhân bất thất kinh, mới hoang mang nản chí ngã lòng đó con. Đấy, bài này cha ra để phá mê các con đó à. Cho nên hãy tự trách mình không chuyên tâm hành pháp nghiêm minh, không lo hồi điển, không dũng pháp để kềm tâm, chứ còn đừng trách thầy vẫn lầm đường. Thế, cha nghe thầy dạy các con rằng phải lo tinh tấn hành pháp hồi quán trụ điển, tự tu tự tiến. Cha không nghe thầy dạy các con buông lung phóng tâm ra bám trụ ỷ lại vào cái điểm quan ngoại giới. Thế, thầy có giới thiệu cho biết thanh quan điển lập bên trên gian xuống để trợ duyên cho người tu. Có, cái đó thì có. Thế, nhưng mà thầy không khuyên các con ý lại bám trụ vào đó để mà tu. Đấy, nếu các con làm theo lời thầy khuyên, lo dũng pháp quy vào trong kẹp tâm trụ điển, không phân tâm chạy theo bám trụ ý lại vào cái điểm ngoại giới, thì các con đâu đến nổi. Đấy, đâu đến nổi điên đạo nạn chi ngã lòng. Các con đâu đến nỗi suy thoái hư hỏng trước hiện tượng thanh quan điển lành, bỗng trở thành cái hiện tượng quyển hoặc hư hỏng ba lăng nhân. Thế, không bám vào nó, thì đâu vì nó mà hư hỏng, đâu vì nó mà ngã lòng nản chí suy thoái bỏ tu, có phải vậy không con? Thế, cho nên các con hãy quay lại mà tự kỷ để rồi tự trách mình thôi. Đấy, tự trách mình thôi. Thầy đã truyền pháp hộ điểm phản quang đốt ngọn đèn ấm soi lối tiếp. Đấy, mà mình á thì làm trật lất hết. Để tâm thức buông lung ngoại cảnh bị cái sắc tướng bên ngoài nó điều khiển hết trơn. Thế, nó làm cho mình tan loạn. Gặp bài thi chuyển tới, gặp bài kiểm tra tới, thì rơi rụng như sung rồi còn trách ai vậy con? cho nên những hiện tượng quyển hoặc ma lăng nhăng thật cần thiết để mà giải chân lý và phá mê cho tất cả các con đó. À. Rồi. Cha thí tụi con nhẫn mình làm tu thiền, đi đâu cũng xưng rằng tôi thuộc phái vô vi. Đấy. Nhưng mà tâm trí thì phóng ra ngoại giới, rồi chê cái này giả, cái kia giả, lo ồn ào tranh cãi thắc mắc cái chuyện chân giả bên ngoài, mà không hiểu cái thứ ngoại giới đối với người tu thiền nó vốn dĩ là huyễn, là ảo, nó là giả rồi. Ê, nó là giả rồi thì còn ồn ào tranh cãi làm chi, để rồi chấp vào cái giả đó, rồi rước nó vào trong tâm để cho mình mất bình an vậy con. Ê, con rước cái giả đó vào trong để cho mình mất bình an đó. Cha thấy tụi con, vi phe lập nhôm ồn ào tranh cãi chuyện người này mất điển, người kia mất điển, rồi đi đến chỗ sân si mất hòa khi gây chia rẽ huynh đệ đó con. Con ơi con lo chi cho quá lắm chuyện người ta mất điển đến đổi mình phiền bực, mất điển mất bình an vậy con. Mình lo cái chuyện người ta mất điển, đến đối mình phiền bực dao động mất bình an là bậy rồi. Con lo người ta mất điển, rồi con làm con mất điển, con thấy vậy không con? Trời không mong con lo cái kiểu vô minh như vậy. Mỗi người đều có cái bài của mình, theo phần căn duyên phước nghiệp nhân quả, và luật trời biết lo dẫn tiên con qua những bài học phong phu đa dạng chuyển đến cho mỗi phần hồn. Để con cứ an tâm mà lo tu, không gì đó mà phải hoang mang thắc mắc ồn ào tranh cãi đâu con. Cha nói thật, chi phe lập nhôm hoang mang tắc mắc ồn ào tranh cãi chuyện người này người kia còn điển hay mất điển, rồi tạo nên một không khí hoang mang động loạn chung trong giới đạo, cũng là cái chuyện làm trật lập của người tu rồi con. Trật rồi. Cho nên, cha khuyên tất cả các con phải thức tỉnh mà tu học, lo hướng nội, hồi điển quy tâm. Thức tỉnh để tu hành cho nghiêm túc, trở về lo phần cơ bản của mình. Đó là hướng nội, hồi điển quy tâm đó con. Giảng sự do ta phung tâm tan điển, rồi bị ngoại giới nó xỏ mũi nó điều khiển, rồi ta trở lại trách trời, trách cảnh, trách thầy dân dân. Con nên hiểu rằng, chẳng phải phương động, chẳng phải do động, chỉ có tâm động mà thôi con ơi. Người tu thiền phải thấy như thế. Cho nên, người tu mà còn nghiệp lực, còn trong dòng trầm luân tư khổ, làm sao không gặp cảnh đạo điên để trả nghiệp, để học hỏi. Mà trời phải bài cái cảnh đạo điên theo duyên nghiệp của nhân loại, để giảng giải chân lý và dẫn chuyển cơ tiến hóa cho con. vậy con trách trời, trách cảnh làm chi con? Còn ông thầy ở ngoài giới, cho dẫu là minh sư đi nữa, cũng chỉ là phương tiện dẫn tiếng con, thì nó phải giả con. Con chạy theo ông thầy ở bên ngoài, chắc đó là chân, rồi tôn sùng bám trụ ỷ lại vào đó, thì có lúc con phải kẹt vì cái chỗ chấp của mình đó con. Thế vì quy luật tiến hóa pha mê cho con, nó phải chuyển bài pha mê pha chấp cho con, để cho con bỏ cái thói cuồng tôn mê tín ỷ lại bám trụ vào ông thầy ở bên ngoài đó. Thế pha mê cho con chứ có gì đâu. Cho nên tại sao các vị đắc pháp thở xưa đã giải học trò phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ là vậy đó con. Phùng Phật phải sát Phật, việc chấp ông Phật bên ngoài là chân, bám trụ ý lại vào đó. Nếu không xác ông Phật thì làm sao các con thấy được Phật tánh vậy? Cho nên, nếu các con không thấy được ông thầy bên ngoài là giả, thì chẳng bao giờ các con làm sáng được ông thầy ở trong con. Có điều, thấy cái chỗ giả đó không có nghĩa là các con khinh thường nó. Hiểu được ông thầy ở bên ngoài là giả không có nghĩa là các con khinh ông thầy. Đấy không phải là sáng suốt, mà là cái thói ngã mạn ngu xuẩn. Cho nên, con nào thấy được ông thầy bên ngoài là giả, nhưng biết tôn sư trọng đạo, biết giữ lòng kính trọng, biết ơn bậc khai sáng nhiều dắt linh hồn mình để dốc lòng tu tiên đáp lại thâm ân, đấy mới là đứa sáng suốt. Chắc cho biết như vậy. Còn về đức kim thân, hôm nay cha cũng nói thẳng với các con, cha chưa nghe ngài kêu gọi các con chạy theo ngài để sùng bái mê tín ỷ lại. Cha cũng không nghe ngài kêu gọi ai tin ngài nếu chưa hiểu sự chân chánh của ngài. Cha nghe ngoài ngài khuyên các con lo tu cho đàng hoàng và không cần phải tin ngài. Tin mà không tu không bằng không tin mà tu, ngài nói hoài cái này. Cha nghe ngài dạy con nào tưởng nhớ ngài là phải lo linh hồn mình, tưởng nhớ ngài thì phải sống đạo, sống với những gì ngài rao giảng như thấy đó là minh triết chân lý. Tưởng nhớ ngài là như vậy, chứ không phải chạy đi tìm ngài gọi là tưởng nhớ ngài. Không phải chạy đi tìm ngài để bay lại tôn sùng bám trụ vào cái giả tướng của ngài. Ngài dạy các con không cần phải đi tìm gặp ngài, vì trong con có sẵn Thượng Đế con. Điều chủ yếu là con phải tìm ông Thượng Đế trong con và làm sáng ông Thượng Đế đó, thay vì chạy theo cái giả tướng của Thượng Đế bên ngoài đó con. Các con đọc lại những lời giảng giải của ngài mà xem. Cho nên đứa nào chạy theo bám trụ hình tướng ngài trong mê muội thì có lúc nó phải dao động hoang mang là chuyện tất nhiên rồi. Thế, các con phải biết rằng bài bản diễn xuất của ngài thì thiên hình giản tản, ngôn ngữ nào mà nói cho hết. Thế, khi Phật tiên còn phải nghiên cứu học hỏi hướng vị trí phàm nhân làm sao mà đánh giá cho được con. Thế, việc của trời đất dẫn chuyển, làm sao các con rõ? Và cái giả tương của ngài còn phải biên tương theo lẽ biên dịch của thiên địa, làm sao các con hiểu? Cho nên mê chấp vào cái giả tương của ngài, bám trụ vào nó trong mê muội thì làm sao khỏi hoang mang thế con? Làm sao khỏi hoang mang? Thế rồi bây giờ, đổ thừa tại cảnh khảo đạo, cảnh đời hỗn loạn tại thầy thế nọ, tại kim thân cha thế kia, cho nên tôi ngã lòng nản chi, mất niềm tin tu hết nổi, tu không nổi. Thế, tôi bỏ tu. Đổ thừa vậy là bảy rồi con. Thế, mình tu cho phần hồn mình nhờ. Mình tu trước tiên là vì mình, cho mình. Không tu là tự hủy diệt mình. Không tu là chịu quy luật đào thải. Không tu là mình thiệt thôi. Thế, vì người này kẻ kia hay vì cái gì đó mà nản lòng mất niềm tin bỏ tu là bảy rồi. Thế, cha hết sức đau xót cho nhiều con vì tưởng nghĩ ngu muội như vậy mà nản lòng mà hư hỏng rồi bỏ tu. Con ơi con, nếu con thắc mắc nghi nan sự sáng suốt của cha, nếu con hoang mang ngờ vực kiến thức cha, thì cha nói thật, chưa hiểu con cũng không nên tin, không cần tin, không nên chạy theo để làm gì. Ê, những vị thầy ở bên ngoài chỉ là phương tiện để dẫn tiên các con học hỏi chân lý vô cùng vô biên của trời đất. Mà phương tiện thì giả. Ê, con chạy theo ông thầy bên ngoài, mê chấp trọn tin ông thầy đó là chơn là bẫy rồi. Cha khuyên con, không hiểu, không cần tin, không nên tin để cái làm gì. Thế, con phải biết mọi sự đều vô thường, đều phải biên dịch theo lý trời đó con. Trọn tin và bám trụ vào cái vô thường, đến khi nó biến thái thì con phải chơi với hỏng hụt nó thôi. Ê, con thấy vậy không con? Ê, như có đi, trong vạn sự vô thường ấy, có cái lẽ hằng hữu mà con phải tin. Đó là cái gì? Đó là luật tiên hóa chuyển động chi phối luôn luôn. Và mọi sự phải chuyển qua theo quy luật. Con người phải biên chuyển tiên hóa theo quy luật. Đấy, không tiên kịp thì bị luật nó đào thải. Đây là điều chắc chắn. Đấy, mà muốn tiên kịp thì phải tu. Tu thật sự quyết tâm quyết trí, không vì bất cứ lý do nào trở ngại nào mà bỏ tu. Thế, vì bỏ tu tự đào thải mình. Vũ trụ và con người từng giây từng phút phải tu, phải tiến theo quy luật. đây là cái lẽ chân chắc, là cái lý hằng hữu của trời đất, mà các con phải tin mới được. Các con phải tin và không thể không tin. Không tin chỗ này là tiêu, là hủy diệt đó con. Mà đã tin là phải tu, tu thực sự, quyết tâm kiên trì, dũng cảm vượt mọi thử thách trên cuộc hành hương vĩnh cửu của mình đó con. Đấy. Cha nói là tu là bản năng xuân đâu đời đời để sinh tồn của con người và vũ trụ đó con. Không tu là tự tuyên an hủy diệt mình đó con. Con xa biết cho cha. Con xa hiểu chỗ này cho cha đi con. Thôi thì hôm nay cha có vài lời nhắc nhở tất cả các con để cho các con suy nghĩ rồi nghiêm khắc nhìn lại những sai lầm của mình để giúp lòng thực tâm sửa sai và quyết chí tiến bước con. Thôi cha dừng ở đây và ban ơn cho tất cả các con.
Kiến thức để giúp người ta được yên hơn. Ai giúp người khác được yên, được ổn định là làm việc của khối thân. Ai làm cho người ta hoang mang dao động để thay bộ là làm công việc của khối thân. Làm công việc cho khối thân là công quả. Làm việc cho khối thân thành nghiệp quả. Cho nên các con nên chọn tất cả mà làm. Đừng gieo nghiệp quả để đến. Quả khuyên nhủ các con chỗ này. Giảm nhớ, đừng gây hoang mang, đừng gây dao động. Chính trong nội tâm mình ráng ổn định và đồng thời hãy con khổ quá cái sự ổn định mình đã chung quanh mình. Hãy con đem sự ổn định này ra cho nó tràn ra để cho những người xung quanh mình được ổn định. Đó mới là tu. Người tu phải thực hiện được chỗ này. Hãy con chứ tránh những cái hoang mang dao động vô. Mẹ con đó, gần đây có những luồng dư luận gây hoang mang dao động trong quần chúng. Nói về cha, phê phán kiên thân cha gây những sự dao động trong cơ đạo. Cha khuyên nhủ các con nên nhớ giữ sự ổn định. Nếu rằng ý niệm về cha, hình ảnh của cha, hoặc rằng hãy có những câu nói hoặc những cái gì thuộc về cha mà giúp cho các con ổn định, thì các con nên giữ đó để tiến qua. Mượn đó là phương tiện tốt lành để mình tiến bước. Còn cái gì khiến cho các con nghe mà rồi hoang mang, thôi các con gạt nó sang một bước đi. Gạt nó sang một bên, mình không biết rằng chuyện này có hay không. Mình không biết rằng, nghe nói qua cái nọ cái kia, cái quay hay nọ kia hay không chân chân hay cái gì đó. Mà làm mình dao động quá mà, các con gạt sang một bên cho cha đi. Gạt cho sang một bên, để các con ổn định. Vì cha cho biết, đối với cha sự ổn định của chúng con, với cha đó là điều cần thiết. Với cha, sự ổn định của chúng con mới là điều tối hậu và khẩn thiết cho lắm. Cha khuyên nhủ các con vì cha mà quá mang giả cha sang một bên đi. Nhớ giữ chỗ mình lo tu chân chánh và giúp cha thắt chặt. Đó con, cha chưa rõ, cha không cần gì giữ dân cha. Cha cần sự ổn định của chúng con. Vì hôm nay chưa biết cha, ngày mai sẽ biết cha. Chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Khi thấy tối đây, ngày mai sẽ tối. Có nhục đây, ngày mai sẽ vinh. Các con ơi, tụi con chưa đủ trình độ để hiểu được thượng đế. Cho nên cha khuyên các con đừng giao động, cũng không phân vân, mà này đừng tới phá ai. Ngay cả giữa chúng con với nhau, giữa con người với con người, cha không nói giữa chúng con với cha, mà cha nói ví dụ giữa con người với con người. Giữa một người với một người thì sự sai quấy của người khác mình cũng không nên phê phán làm gì. Mình nên trong mặt này quay lại mình, lo phê phán mình, lo quét cái nông sắc của mình, lo khi cái dơ của mình, để mình quét nó ra, để mình tiến bộ. Mình chỉ thấy cái nông sắc của người mà không thấy nông sắc của mình sẽ thay đổi. Con thấy chưa? Giỏ nó mặt mình quay vào trong, kiểm soát mình, tổng sắc dưới của mình, để cho mình thật thê. Chứ rồi đừng phê phán ai, đừng ngó tới ai, đừng nhìn đấng sắc người ta. Đấng sắc người ta thì mình thấy, đấng sắc của mình quên đi, thì cá nhân này không thể nào tiến bộ được con. Thấy không? Ai làm sai quý có luật trời. Luật trời lo cho nó hơn con. Luật trời biết lo cho nó hơn con. Luật trời thấy nó rõ hơn con. Thượng đế nhìn chỗ này thấy hơn con, biết hơn con. Cho nên thấy không? Các con khỏi lo. Thấy không? Đó. Và rồi cá nhân này, thí dụ cha đây, rằng có thế nào thì cũng có luật trời. Các con lo gì chỗ này? Thấy không? Có luật trời đó cứ. Thấy không? Cho nên rồi, nếu quan ma, nếu nghĩ nọ kia không biết những lời này thật hay giả, không biết rằng những cái gì nghe mình nghe nói đây có đúng hay không, hoặc rằng mình nghe